thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
6 tháng đầu năm, thành phố Thái Nguyên giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 58% kế hoạch năm. Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình.
80 nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Tại chương trình, các đối tượng còn được tư vấn về cách phòng ngừa, điều trị và chế độ ăn uống, sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn trở thành điểm sáng của xã và thành phố Thái Nguyên với thành tích 16 năm liền không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày 1 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, từ 105 đến 135 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, từ 120 đến 150 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Vùng biển phía đông bắc Biển Đông có mưa bão gió mạnh cấp 8, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển phía bắc Biển Đông trong ngày 2 tháng 8 còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ từ chiều tối 2 tháng 8, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Từ đêm ngày 2 tháng 8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to. Sau đó mưa lan dần ra toàn Bắc Bộ, riêng vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, từ 100 đến 200 mm. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, ngày 1 tháng 8, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã đến chúc mừng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tuyên giáo của tỉnh. Đồng chí khẳng định, thời gian qua ngành tuyên giáo đã thực hiện tốt công tác tham mưu, truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Nhất là từ đầu năm đến nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống với bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Trong đó chú trọng công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, chủ động tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhạy cảm, bức xúc được dư luận quan tâm.
Theo báo cáo của Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Thái Nguyên, tính đến ngày 30 tháng 6, thành phố Thái Nguyên giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 110,371 tỷ đồng, đạt 58,02% kế hoạch năm 2016 và bằng 107% so với cùng kỳ. Trong đó thanh toán vốn theo kế hoạch là trên 50,371 tỷ đồng, bằng 28,95% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ. Tạm ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là 60 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố có 14 trên 33 công trình xây dựng chuyển tiếp từ năm 2015 hoàn thành, 14 trên 31 công trình được khởi công mới. Từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng thi công và thực hiện đầy đủ các thủ tục đúng quy định để chủ đầu tư thanh toán vốn theo tiến độ đề ra.
Sáng 31 tháng 7, nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức tổng kết các lớp năng khiếu hè 2016. Tới dự có đồng chí Quản Trị Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Hè năm nay, nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức hơn 30 lớp năng khiếu và 4 câu lạc bộ thu hút hơn 1.000 thiếu nhi đến từ thành phố Thái Nguyên và các huyện lân cận tham gia học tập và sinh hoạt. Trong đó một số bộ môn có thiếu nhi đăng ký tăng hơn so với năm trước như đàn post, guitar và hát. Ngoài ra, nhà thiếu nhi Thái Nguyên còn tổ chức dạy bơi cho các em thiếu niên nhi đồng, tặng vé bơi miễn phí cho hơn 1.000 lượt cháu nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, miễn giảm học phí cho con em là đối tượng gia đình chính sách, từ đó giúp các em có điều kiện phát triển năng khiếu và kỹ năng sống một cách toàn diện. Cũng trong dịp hè này, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tổ chức hai đoàn đi tham gia liên hoan tiếng kèn đội và đạt hai huy chương vàng môn nghệ thuật, giải xuất sắc môn mỹ thuật. Qua các hoạt động, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng cho hơn 270 học viên tiêu biểu. Tại buổi tổng kết, đông đảo các em thiếu niên nhi đồng đã được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc tươi vui do chính các em từ lớp năng khiếu hè 2016 biểu diễn. Các tiết mục hát múa, thể dục nhịp điệu, võ thuật và dance sport. Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8, ngày 31 tháng 7, Ban chấp hành đoàn phường Tân Lập phối hợp với Ban chấp hành đoàn thanh niên Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên và Hội nạn nhân da cam phường Tân Lập tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 80 hội viên và nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn phường Tân Lập. Tại chương trình, các hội viên và nạn nhân chất độc da cam đã được các y bác sĩ chuyên khoa mắt, tim mạch, siêu âm, điện tim của Bệnh viện Gang thép trực tiếp thăm khám, kiểm tra và tư vấn về chăm sóc sức khỏe. Qua buổi khám bệnh, nhiều nạn nhân đã được phát hiện một số bệnh về tim mạch, u nang và một số bệnh lý phức tạp khác. Các bác sĩ của Bệnh viện Gang thép cũng đã tư vấn cách phòng ngừa, điều trị, hướng dẫn chế độ ăn uống sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe và phát thuốc bổ miễn phí cho các nạn nhân. Tổng giá trị tiền thuốc là 7 triệu đồng. Anh Trịnh Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Gang thép chia sẻ.
Đoàn Thanh niên Gang thép thì trước đây thì đã có những cái chương trình khám bệnh tình nguyện cùng rất nhiều những cái đoàn phường khác. Còn đoàn phường Tân Lập thì cũng đã nhiều lần là phối hợp hoạt động. Nhưng tuy nhiên thì những cái chương trình phối hợp hoạt động đó thì lại diễn ra ở những nơi khác. Đây là lần đầu tiên thì tôi phối hợp với nhau tại phường Tân Lập và đối tượng ở đây là 80 đối tượng là lấy chất độc da cam. Cái nhìn đầu tiên thì những đối tượng này thì bề ngoài thì không hề có bệnh thật gì, trông rất là khỏe mạnh. Tuy nhiên thì khi khám bệnh thì mới nhận thấy ra trong người các bác hiện tại thì có tương đối là nhiều bệnh và dần diễn biến thì nó cũng có người thì nhẹ nhàng nhưng có người thì cũng rất là phức tạp. Và cái hệ quả của cái chất độc màu da cam này, khi mà mình hỏi một chút về các bác thì thấy là nó có những cái vấn đề rất là nhiều về thế hệ đằng sau. Trong thời gian tới thì rất hy vọng là Tân Lập thì có chương trình ví dụ như là có thể đến thăm hỏi động viên cái nạn nhân mà có những hoàn cảnh, cái bệnh cảnh mà nó rất là phức tạp thì cần phải quan tâm nhiều hơn nữa.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của đoàn phường Tân Lập và đoàn thanh niên Bệnh viện Gang thép, góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân da cam. Thưa quý vị và các bạn, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo kết luận số 100 KLTU của Ban Bí thư Trung ương và đề án số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được cấp ủy các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo mùng 1 tháng 8 có bài viết nắm bắt kịp thời các luồng dư luận trong xã hội của tác giả Văn Hiến đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 1999. Gần đây nhất là vào ngày 18 tháng 8 năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 đã ra kết luận số 100 KLTU về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Trong kết luận số 100 KLTU nêu rõ, điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là công việc quan trọng và rất cần thiết nhằm nắm bắt tập hợp kịp thời, xác thực tâm tư, tình cảm, ý chí nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề sự kiện có tính thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là một khâu quan trọng, cần thiết trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có đề án số 17 ngày 12 tháng 11 năm 2014 về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2018. Cụ thể hóa nhiệm vụ nắm bắt dư luận xã hội, ngành tuyên giáo trong tỉnh đã thực hiện nhiều phương pháp như điều tra xã hội học, tập hợp thông tin phản ánh từ mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện, văn bản pháp luật. Đối với phương pháp xã hội học, mỗi năm ngành tuyên giáo của tỉnh tổ chức 4 đợt, mỗi đợt 1.000 phiếu trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu có tính khoa học để tổng hợp chân thực, khách quan, ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề, nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, ngành tuyên giáo đã có nhiều hoạt động như thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, cơ quan chuyên môn trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài. Qua các thông tin đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, tình hình tư tưởng trong tỉnh, hàng tuần ngành tuyên giáo của tỉnh đã kịp thời tổng hợp, phân tích, đánh giá, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội. Từ năm 2011 đến nay có gần 4.000 phiếu phản ánh dư luận của báo cáo viên, giúp cấp ủy chính quyền có cơ sở, phương hướng, biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả những vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Đồng thời, ngành tuyên giáo cũng đề xuất kiến nghị hướng giải quyết với thường trực cấp ủy các cấp và các đơn vị có liên quan. Thông qua hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị kinh tế nổi bật của đất nước, của địa phương đã kịp thời định hướng tư tưởng dư luận xã hội về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Các cơ quan thông tin đại chúng như báo Thái Nguyên, đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài truyền thanh và truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở, bản tin thông báo nội bộ của Ban tuyên giáo tỉnh ủy luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, đồng thời định hướng tư tưởng dư luận xã hội trên địa bàn, động viên cổ vũ các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Phó trưởng Phòng Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, hiện nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hàng tháng để điều tra dư luận xã hội gắn với các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm gần đây, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với Ban tuyên giáo các cấp tổ chức được 22 cuộc điều tra xã hội học với trên 22.000 phiếu điều tra. Từ kết quả đó đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thấy và chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời cung cấp dữ liệu giúp các cơ quan chức năng kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những chính sách và định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặc dù công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng để sự chuyên nghiệp, đảm bảo tính thời sự, khoa học vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực. Do vậy, trong các cuộc giao ban định kỳ, đột xuất với mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy đều đề nghị cần nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, các cấp. Cùng với đó là đội ngũ làm công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong tỉnh. Phải có dự báo kịp thời chính xác tình hình dư luận xã hội và đề xuất được các giải pháp giúp cấp ủy chính quyền đề ra những quyết sách đúng đắn, đồng thời bổ sung hoàn thiện chủ trương, chính sách trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ngành tuyên giáo của tỉnh luôn có sự lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có khả năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích tâm trạng dư luận xã hội trước những tác động bởi các vấn đề sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị và từ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến đời sống nhân dân.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số tháng 8 này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Xóm Tân Phong, 16 năm không có người sinh con thứ ba. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tổ chức các đợt chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, việc tuyên truyền đến từng hộ dân về kế hoạch hóa gia đình đã góp phần không nhỏ trong kết quả giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba tại các địa phương. Kinh nghiệm của xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, nơi 16 năm liền không có gia đình sinh con thứ ba, đã cho thấy các hình thức tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu đã giúp người dân thay đổi tư duy về sinh con, đặc biệt là quan niệm về sinh con trai và con gái. Theo chân bà Phạm Thị Liên, cộng tác viên dân số xóm Tân Phong, đến thăm gia đình chị Đặng Thị Hương và anh Hứa Văn Tuấn, một trong 17 cặp vợ chồng sinh con một bề của xóm. Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng chị sinh được hai cô con gái. So với trước đây, kinh tế gia đình chị đã khá hơn rất nhiều, đủ khả năng để sinh và nuôi thêm một đứa con nữa. Thế nhưng vợ chồng chị vẫn quyết định dừng lại ở hai con. Chị Hương chia sẻ, khi cán bộ dân số tới tuyên truyền, tôi nhận thức được có con gái cũng như con trai, qua đó tôi cũng thực hiện chỉ tiêu của nhà nước đưa ra. Chồng chị cũng không bắt buộc sinh con trai và nói có hai đứa con gái là đủ rồi, để nuôi dạy cho tốt.
Thì bây giờ thôi thì có trai thì có được cả lớp và tẻ thì tốt, mà không thì hai gái thì mình cũng cố gắng nuôi cho con ăn học thôi, chứ còn thì sau này con có công ăn việc làm thì mình cũng đỡ khổ, chẳng có gì trai gái được. Rồi thì cảm thấy nó cũng thoải mái mà, thì mình cũng chăm sóc con thì dễ dàng hơn, đỡ vất vả, kinh tế thì cũng đỡ phải khổ.
Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt là tư tưởng chung của 100% cặp vợ chồng trẻ ở xóm Tân Phong. Theo bà Liên, người có bề dày kinh nghiệm 20 năm làm cộng tác viên dân số của xóm, việc tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số phải dựa trên tình hình thực tế. Bà luôn chỉ cho các cặp vợ chồng trẻ thấy được việc sinh đẻ dày, đẻ nhiều con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, của con cũng như những khó khăn trong việc phát triển kinh tế như thế nào. Bằng ví dụ thực tế của gia đình, thế hệ trước sống khó khăn mà bà dẫn chứng đã giúp các cặp vợ chồng hiểu và thực hiện đúng quy định về sinh đẻ có kế hoạch.
Những cái thời gian mà chị em đi chợ về thì có lúc có thời gian chị em là rảnh rỗi ngồi chơi với nhau, gợi ra những cái ý kiến nội ý kiến cho chị em mà không nên sinh đẻ con thứ ba. Thôi thì cho con cái học hành để đi ra ngoài cho nó khá giả.
Xóm Tân Phong hiện có 89 hộ với hơn 371 nhân khẩu, nhưng có đến hơn một nửa số hộ gia đình sinh hai con trở xuống. Đặc biệt, xóm có 17 cặp vợ chồng sinh con một bề nhưng vẫn không có ý định sinh thêm. Số chị em phụ nữ có chồng là 77, trong đó có 58 chị em sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, cộng tác viên dân số của tổ đã bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng có nguy cơ cao về sinh con thứ ba. Cộng tác viên dân số của tổ đã không ngại giờ giấc đi gõ cửa các gia đình. Những câu chuyện của các cộng tác viên chia sẻ không chỉ là những hệ lụy từ việc sinh con thứ ba, mà còn là những câu chuyện từ chính bản thân họ trước đây phải sinh con đông. Việc tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi theo kiểu mưa dầm thấm lâu đã khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ suy nghĩ tích cực về vấn đề sinh con. Chị Nguyễn Mai Phương, cán bộ chuyên trách dân số xã Cao Ngạn cho biết.
So với cái đội ngũ cộng tác viên là bác ấy là những người lớn tuổi. Thế nhưng mà cái tinh thần, cái trách nhiệm của bác ấy thì hơn hẳn một số lớp trẻ. Thế về những cái biến động dân số của xóm, ví dụ như là có sinh, chuyển đi, chuyển đến hay là có thai, bác ấy đều cập nhật rất là đầy đủ và đúng số hộ. Qua những cái tiếp thu, những cái kỹ năng do chuyên trách hoặc là được đi những lớp tập huấn, kỹ năng về dân số thì bác ấy cũng đã vận dụng trong lồng ghép trong những cái buổi giao ban họp ở các tổ chức đoàn thể tại xóm hoặc là gặp đối tượng trực tiếp. Chứ còn bây giờ cái điều kiện để tổ chức truyền thông nhóm hay truyền thông rộng rãi là hạn chế, cho nên là bác ấy đã gặp trực tiếp đối tượng, cho nên là cái xóm Tân Phong nó mới đạt được những cái hiệu quả đấy.
Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số nên con em của Tân Phong được học hành đầy đủ, các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế. Số hộ có kinh tế khá giàu chiếm 60 đến 100%, số hộ có phương tiện đi lại. Nhiều gia đình đã có máy cày, máy tuốt lúa phục vụ sản xuất, 100% đường liên xóm được bê tông hóa. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở xóm Tân Phong luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm và đặt lên hàng đầu. Để duy trì kéo dài thành tích này, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của cán bộ và nhân dân xóm. Đây cũng là mô hình cần được nhân rộng để ngày càng có nhiều hơn nữa những địa phương thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình nhằm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục hỏi đáp sức khỏe qua những thông tin về bệnh bạch cầu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày trung tuần tháng 7, hàng chục người ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã mắc bệnh bạch hầu. Trước diễn biến nhanh của dịch bệnh đã làm nhiều người dân hoang mang. Để nhận biết bệnh bạch hầu và cách phòng tránh, trong tiểu mục hỏi đáp sức khỏe tháng này, chúng tôi có buổi trao đổi với bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa bà, vậy bệnh bạch hầu là bệnh như thế nào?
Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do trực khuẩn bạch hầu gây ra. Vi khuẩn tiết ra ngoại độc tố gây tổn thương nhiều tổ chức và cơ quan cơ thể. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch.
Vậy thì cái cách nhận biết của bệnh bạch hầu này thì sẽ được nhận biết như thế nào thưa bà?
Bệnh bạch hầu có thể lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp qua các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực đông dân cư hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bệnh có biểu hiện từ nhẹ đến nặng, thường có da mạc trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong. Bệnh bạch hầu thường gặp với những triệu chứng điển hình như sốt nhẹ, đau họng, ho, khản tiếng, chán ăn. Sau 2 đến 3 ngày xuất hiện da mạc mặt sau hoặc hai bên thành họng có màu trắng ngà, xám hoặc đen, da mạc dai, dính, dễ chảy máu. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để phát hiện bệnh. Bệnh nhân có thể có dấu hiệu khó thở, khó nuốt. Bệnh có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày. Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có biểu hiện sưng to ở cổ, khản tiếng, khó thở, rối loạn nhịp tim và liệt. Người mắc bệnh bạch hầu khi không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dễ dẫn đến viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh dẫn truyền cơ tim, tử vong do đột ngột trụy tim mạch. Một số trường hợp bị viêm cơ tim và van tim sau nhiều năm gây ra bệnh tim mãn tính và suy tim. Ngoài ra, bệnh có thể dẫn đến thoái hóa thận, hoại tử ống thận, chảy máu lớp tủy và vỏ thượng thận.
Vâng ạ. Vậy thì đối với bệnh bạch hầu thì có những cái biểu hiện thể lâm sàng như thế nào thưa bà?
Bệnh bạch hầu có 4 thể lâm sàng. Bệnh bạch hầu họng thể thông thường chiếm tới khoảng 70% các trường hợp. Bệnh bạch hầu ác tính, bạch hầu thanh quản chiếm khoảng 26% và bạch hầu mũi. Về bạch hầu mũi thường bắt đầu bằng chảy nước mũi nhẹ ở một hoặc hai bên mũi, kéo dài mấy ngày liền. Có khi mũi lẫn với máu làm loét môi và có mùi hôi. Triệu chứng toàn thân có thể nhẹ nhưng vẫn có thể hình thành một màng ở vách mũi. Bệnh thường gặp ở trẻ còn bú. Bệnh bạch hầu họng có dấu hiệu trẻ đột ngột đau họng, nhức đầu và khó chịu, đồng thời mạch quá nhanh so với tình trạng sốt nhẹ. Bệnh bạch hầu thanh quản thường do bạch hầu họng lan xuống. Bệnh thường gặp ở trẻ còn bú. Triệu chứng bắt đầu là tiếng ho khàn rồi thở rít, co kéo họng ức.
Vậy thì bà có khuyến cáo như thế nào để người dân có thể phòng tránh bệnh bạch hầu này thưa bà?
Tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu. Hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tất cả trẻ em được tiêm phòng đủ 3 mũi vaccine phối hợp trong vaccine 5 trong 1. Đó là phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn. Vào thời điểm khi trẻ đủ 2, 3 và 4 tháng tuổi và tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván khi trẻ đủ 18 tháng tuổi. Việc trì hoãn tiêm chủng vì bất cứ lý do gì cũng khiến cho trẻ có nguy cơ mắc bệnh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, miệng, mũi họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.
khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cuộc thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm nay là 15 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi, xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống, thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-856-545, fax 02803-746-975, email info@utt.edu.vn. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3.600.000.000 đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18:15 hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. sữa cô gái Hà Lan cao khỏe, nay còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.